Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Thảo luận xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 13. Kỳ họp thứ 16 sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về các nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Võ Nhai. Thái Nguyên, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 14.600 tỷ đồng. Cũng trong chương trình có bài phòng bệnh hô hấp cho trẻ khi thời tiết thay đổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, sáng nay ngày 5 tháng 12, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh tổ chức thảo luận xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Để chuẩn bị cho hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 4 nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 gồm Nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Các đại biểu đã tập trung góp ý kiến về bố cục, nội dung các quan điểm, mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo các chương trình hành động nêu ra trên tinh thần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, đồng thời đề xuất thêm những nội dung quy trình phối hợp phát sinh theo từng lĩnh vực cụ thể. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho các dự thảo đều phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp ủy nghiên cứu chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để tổ chức thực hiện, đồng thời cụ thể hóa xây dựng chương trình hành động của cấp mình theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết 20 Đảng bộ tỉnh.
Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày mai, mùng 6 đến mùng 8 tháng 12 năm 2023, với nhiều nội dung được thảo luận và quyết nghị, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Để giúp khán thính giả hiểu rõ hơn về các nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2023, phóng viên Trần Trang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa đồng chí, thì có thể thấy là năm 2023 được đánh giá là một năm có rất là nhiều khó khăn thách thức đối với lại cái việc thực hiện và hoàn thành các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những cái đồng hành như thế nào với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc phấn đấu hoàn thành cao nhất các cái chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2023 cũng như của cả giai đoạn 2021-2025?
Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 105 nghị quyết. Và tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận về 52 nội dung, thông qua 34 dự thảo nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, các biện pháp, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Ví dụ như nhóm các nghị quyết nhằm kịp thời điều chỉnh vốn đầu tư công từ các dự án không còn nhu cầu bố trí vốn, các dự án không có khả năng giải ngân chậm giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm hoặc nhóm các nghị quyết để triển khai hiện thực hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn đồng hành với Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua hoạt động giám sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị các biện pháp, giải pháp sát với tình hình thực tế có tính khả thi cao để huy động các cái nguồn lực cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Vâng, như đồng chí vừa trao đổi và cũng như là qua các cái kênh theo dõi thì cử tri và nhân dân địa phương thì đánh giá rất là cao cái hiệu quả, hiệu lực của các cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những cái chỉ đạo như thế nào để có thể đem lại những cái kết quả như vậy?
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thời gian qua Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, lựa chọn và thực hiện kết hợp nhiều hình thức giám sát, tạo sự hỗ trợ giữa các phương thức giám sát, lựa chọn nội dung mà cử tri và dư luận quan tâm để thực hiện giám sát, thực hiện mời chuyên gia trong lĩnh vực giám sát tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, chỉ đạo thực hiện khảo sát tại nơi tồn tại các vấn đề cần giải quyết liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát sâu, khảo sát trực tiếp các vụ việc cụ thể, thậm chí là thuê tổ chức kiểm định thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động giám sát để làm căn cứ minh chứng cho các cái nhận định, đánh giá giám sát, kết luận kiến nghị giám sát phải cụ thể, giảm số lượng kiến nghị mang tính định tính, tăng số lượng kiến nghị mang tính định lượng. Kết luận kiến nghị giám sát phải thường xuyên được theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.
Vâng, một trong những nội dung mà cử tri và nhân dân trên địa bàn rất là quan tâm đó là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh mà Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp lần này. Đồng chí có thể thông tin để cử tri và nhân dân được biết về hoạt động này cũng như là ý nghĩa về kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong bối cảnh hiện nay.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thể hiện mức độ tín nhiệm của mình đối với người được lấy phiếu thông qua 3 mức: mức tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu có quá lửa đến dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì phải từ chức. Trong trường hợp không từ chức thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm từ 2/3 trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ của người đó tại kỳ họp này hoặc là kỳ họp gần nhất. Như vậy thì có thể khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện hiệu lực, hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đánh giá uy tín, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ nhận thấy mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành ở mức cao nhất, đạt chất lượng và hiệu quả công việc được giao. Kết quả lấy phiếu cũng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.
Năm 2024 thì được đánh giá là một năm rất là quan trọng trong việc phấn đấu và hoàn thành các cái mục tiêu chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025. Vậy thì trước bối cảnh chung cũng như là trước khối lượng công việc rất lớn như vậy thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?
Thứ nhất, tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tổ chức các kỳ họp, phiên họp, họp chuyên đề, họp để giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, đảm bảo đúng pháp luật, đổi mới, linh hoạt, chất lượng và hiệu quả. Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, phát huy vai trò giám sát của tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ ba, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề hướng về cơ sở, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc của đội ngũ cán bộ công chức văn phòng.
Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia trả lời phỏng vấn của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Chiều nay, mùng 5 tháng 12, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra bổ sung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo đó, nội dung thẩm tra tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đối với 3,68 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các ý kiến đã bổ sung làm rõ sự phù hợp của việc điều chỉnh với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, đánh giá sự ảnh hưởng đến chỉ tiêu trồng rừng thay thế cũng như chỉ tiêu ổn định độ che phủ rừng. Các ý kiến cũng thống nhất đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của dự án này với quy mô quốc gia. Do vậy, trách nhiệm của địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định liên quan để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp.
Hôm nay, mùng 5 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án phát triển thông tin báo chí, truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo dự thảo, đề án được xây dựng nhằm tăng cường sự quản lý của nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo quản lý và điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đưa thông tin, truyền thông, báo chí tỉnh Thái Nguyên phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đưa thông tin trở thành một nguồn lực phát triển kinh tế xã hội có vai trò và tỷ trọng ngày càng lớn. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. 100% cơ quan báo chí và tạp chí in trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi, hoạt động theo mô hình tọa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Phát triển và quản lý thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền ở các huyện, thành phố, đảm bảo quyền được sử dụng dịch vụ phù hợp với điều kiện sống của người dân ở địa phương. Phát triển số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 100%. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã trao đổi đề xuất đơn vị tư vấn, làm rõ một số nội dung liên quan đến các căn cứ pháp lý xây dựng đề án, các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề thông tin, truyền thông, báo chí, các chỉ tiêu của đề án cần phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và thực tế của tỉnh Thái Nguyên, vấn đề hiệu quả khi thực hiện đề án. Các ý kiến tại hội nghị đã được Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo đề án trong thời gian tới.
Cùng ngày 5 tháng 12, tại Ủy ban Nhân dân xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới cho 150 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể của 11 xóm. Tại chương trình, các đại biểu đã được đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh thông tin kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 Quốc phòng an ninh trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới và vai trò trách nhiệm của cán bộ xóm, cán bộ cấp xã trong triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự trong Bộ Tiêu chí nông thôn mới. Tiếp đó, tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua buổi tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã Lâu Thượng những kiến thức cơ bản về pháp luật, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Ngày 4 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối Nông nghiệp và Thủy sản. Năm 2023, Khối Nông nghiệp và Thủy sản tỉnh đã chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tích cực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng, có giá trị kinh tế cao gắn với lợi thế của địa phương, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. qua đó góp phần gia tăng giá trị kinh tế đối với từng lĩnh vực nông nghiệp cụ thể. Giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2023 ước đạt trên 7.160 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Sản lượng thủy sản ước đạt gần 18.500 tấn. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất trồng trọt ước đạt trên 128 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 14.600 tỷ đồng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, khối đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 434.840 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 256.000 tấn, giá trị sản xuất trong chăn nuôi đạt 7.488 tỷ đồng, hỗ trợ chứng nhận Việt Gáp cho 500 hectare chè cấp mới, 145 hectare cây ăn quả, 30 trang trại lợn, gà, thực hiện thống kê, thẩm định xếp loại, ký cam kết với 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân công, phân cấp quản lý.
Để đạt được mục tiêu xóa nhà rột nát trong 2 năm 2022-2023, huyện Định Hóa đã tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân chủ động, cộng đồng giúp đỡ. Cùng với nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng một nhà do công ty cổ phần Vinhome, tập đoàn Vingroup tài trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng các nguồn lực huy động khác, hơn 1.000 ngôi nhà tạm, nhà rột nát của người nghèo trên địa bàn huyện đã được xây dựng mới và đưa vào sử dụng. Đáp ứng tiêu chí 3 cứng là nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng. Qua đó, giúp các hộ nghèo có điều kiện an cư để lạc nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 4 tháng 12 tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Công an thành phố Phổ Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 cho 2.100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách của các cơ quan trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Buổi tuyên truyền đã cung cấp các kiến thức liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy như các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, hộ gia đình, nơi tập trung đông người. Thông qua đó, cung cấp kiến thức, kỹ năng hữu ích, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Thưa quý thính giả, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường đang làm gia tăng các bệnh lý ở trẻ, trong đó có các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, việc phòng bệnh cho trẻ trong điều kiện thời tiết này là điều vô cùng quan trọng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Viêm đường hô hấp là bệnh lý nhiễm trùng của đường thở, từ tai, mũi, họng cho đến các đường dẫn khí khác như thanh quản, khí quản, phế quản. Bệnh đường hô hấp có thể gây ra bởi virus, vi khuẩn, bụi, khí độc, nấm mốc, thường khởi phát bởi một loại virus trước đó, sau đó bội nhiễm vi khuẩn, gây nên tình trạng viêm họng và nhiễm trùng đường hô hấp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hứa Thị Hồng Chuyên, khoa Nhi, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cho biết một số biểu hiện của bệnh.
Thông thường với những cái bệnh lý viêm phổi thì trẻ biểu hiện giai đoạn đầu thường chỉ có ho, hắt hơi, chảy mũi. Cha mẹ thường thì sẽ cho trẻ uống thuốc tại nhà. Sau đó thì nhiều gia đình cũng không nhận diện được cái vấn đề sức khỏe của con. Thường thì vào trong trạng thái là trẻ đã có khó thở, ho sâu nặng đờm và có sốt cao. Và khi có các cái dấu hiệu như trẻ sốt cao liên tục, mệt, kém chơi, ho nhiều, ho sâu và co rút về lồng ngực, cơ hấp thì cần phải đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.
Theo thống kê trên cả nước, trung bình mỗi trẻ dưới 5 tuổi có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp trên từ 4 đến 6 lần trong một năm, khiến trẻ suy giảm sức khỏe, chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Vì vậy, để phòng bệnh cho trẻ, các bậc phụ huynh cần chú ý việc giữ ấm cơ thể cho trẻ đúng cách. Khi thời tiết trở lạnh, cha mẹ lưu ý cho trẻ mặc đủ ấm, phù hợp với nhiệt độ bên ngoài, đặc biệt là giữ gìn vệ sinh cá nhân cho con. Bác sĩ Bùi Thị Hương Trà, khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Dịch cúm A thì nó đang nổi trội, thì mình vẫn thực hiện là giữ là khẩu trang, nên đeo khẩu trang ra nơi công cộng hoặc là đến những cái nơi trường học các thứ thì mình cũng nên đeo khẩu trang, vì các bạn ở học tuổi học sinh đang là bị rất là nhiều cái cúm A ấy, thì mình đeo khẩu trang rồi mình vẫn giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, với lại ăn uống đầy đủ hợp lý.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo để phòng tránh các bệnh lý đường hô hấp khi giao mùa cần đảm bảo chế độ ăn uống cho trẻ như cung cấp đủ các nhóm chất bột, đường, đạm và vitamin, bổ sung cho trẻ những thực phẩm có chứa lysin, kẽm, vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường đề kháng, giúp cho cơ thể có thể chống đỡ bệnh tật.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại lớn, tiến hành tu bổ sửa chữa kịp thời những vị trí hư hỏng, bảo đảm giao thông, xây dựng phương án tổ chức giao thông để các phương tiện vận chuyển lưu thông thuận lợi, an toàn. Yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thường xuyên kiểm tra không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. Thường xuyên kiểm tra và chấp hành nghiêm công tác phòng chống cháy nổ, xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, xây dựng và triển khai phương án đảm bảo đáp ứng nhu cầu kịp thời, nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, chấp hành các quy định về quản lý giá cước vận tải, thực hiện bình ổn giá, các quy định về kê khai giá, niêm yết giá cước trên các phương tiện và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phục vụ Tết tại bến, thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện. Các phương tiện đã được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đều phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường, bảo đảm an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, không được gây khó khăn, phiền hà để sách nhiễu các chủ phương tiện.
Từ khi thực hiện mở cửa lại hoạt động du lịch đến nay, du lịch Thái Nguyên có tín hiệu phục hồi tốt. Năm 2023, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt gần 2,5 triệu lượt, trong đó khách nội địa ước đạt trên 2,4 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt trên 20.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đạt 300.000 lượt, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, đặc biệt là thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, khu vực Hồ Núi Cốc, thu hút đầu tư sản phẩm hang động mạo hiểm, thể thao, trở thành sản phẩm độc lập có sức hấp dẫn cao. Chú trọng triển khai các hoạt động hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và hợp tác du lịch.
Đến nay, Đảng ủy các xã thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Phú Lương đã hoàn thành tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2023 cho các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ. Trong đợt này, toàn huyện Phú Lương có 52 đảng viên thuộc 12 đảng ủy cơ sở được trao huy hiệu Đảng, gồm thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên, xã Cổ Lũng, Vô Chanh, Tức Chanh, Phấn Mễ, Ôn Lương, Phủ Lý, Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch và Động Đạt. Các buổi lễ trao huy hiệu Đảng được các đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Phú Lương tổ chức long trọng, nhiều ý nghĩa. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã phân công đến dự và trực tiếp trao huy hiệu, phát biểu chúc mừng. Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng vui vẻ và vinh dự được nhận huy hiệu, đồng thời hứa sẽ phấn đấu tiếp tục nêu gương, đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý thính giả, sử dụng rượu bia là thói quen đã tồn tại lâu đời trong đời sống sinh hoạt của người Việt Nam. Nếu sử dụng có chừng mực thì đây được coi như một thói quen giao tiếp xã hội thông thường. Tuy nhiên, có không ít người đã rơi vào tình trạng nghiện rượu bia, mất ý thức, hành vi. Do rượu bia đều chứa cồn là chất gây nghiện, được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm chất gây ung thư, nên việc sử dụng rượu bia có tác động rất tiêu cực đối với sức khỏe và sự phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh vấn đề này, phóng viên Thủy Chi có bài viết sau.
Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên, các bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhân nam có thâm niên uống rượu 20 năm nay, trong đó gần 10 năm trở lại đây bị nghiện rượu. Trung bình mỗi ngày, bệnh nhân uống từ 1 đến 2 lít rượu, sức khỏe suy giảm và đã phải thường xuyên nhập viện điều trị với những biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, rối loạn cảm xúc, hành vi. Nói về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước khi nhập viện, người nhà bệnh nhân chia sẻ.
Hàng ngày ở nhà ông nhà tôi được uống rượu, thì nếu như người ta uống thì không sao, nhưng mà ông uống lên là ông đi cứ điên, ông đập phá nhà cửa, ông đánh vợ con, sợ lắm phải chạy, cũng lên đây nhiều lần lắm rồi. Ví dụ lên đây thì bỏ lòng nghe thế thì ngoan, nhưng mà bỏ rượu ở đây là bỏ rượu, nhưng về nhà lại uống thì lại đánh.
Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên, lượng bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần liên quan đến rượu bia đã tăng từ 2 đến 3 lần so với cách đây 5 năm, chiếm khoảng 40% số bệnh nhân nam điều trị tại bệnh viện. Độ tuổi trung bình từ 50 đến 60 và ngày càng trẻ hóa. Đặc biệt qua theo dõi, có đến 70% số bệnh nhân phải tái điều trị sau khi ra viện do không từ bỏ được thói quen uống rượu bia. Bác sĩ Nguyễn Thị Định, trưởng khoa Nam, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Khi mà vào đây điều trị thì đa phần gặp những cái đối tượng bệnh nhân là nghiện rượu lâu năm mãn tính, gây nên cái tình trạng rối loạn tâm thần. Thì khi bệnh nhân có những cái biểu hiện loạn thần do rượu, có những cái hoang tưởng, ảo giác chi phối, bệnh nhân không làm chủ được bản thân mình và có thể gây ra những cái hậu quả đáng tiếc cho những người xung quanh hoặc là bản thân người bệnh.
Không chỉ gây rối loạn ý thức tâm thần, rượu bia còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây rối trật tự. Bên cạnh đó, nó cũng là căn nguyên dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí là cả tính mạng đối với người sử dụng. Trung bình mỗi ngày, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn, bệnh tật, mà nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng rượu bia. Bác sĩ Hoàng Ngọc Khâm, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Uống nhiều rượu bia, do đó nó dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều cơ quan trong cơ thể. Có những bệnh nhân vào với chúng tôi là bệnh nhân uống rượu cấp trong một thời gian số lượng quá nhiều và trong thời gian rất ngắn, bệnh nhân rất trẻ, có lúc bệnh nhân 18-19 tuổi uống lượng rượu quá lớn và đây là đã hôn mê, tụt huyết áp, do đó bệnh nhân tử vong.
Theo thống kê, Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên người. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại cũng đang rất phổ biến ở người trưởng thành. Bên cạnh đó, rượu bia cũng là nguyên nhân lớn gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Sử dụng rượu bia đã và đang gây nên gánh nặng đối với y tế, kinh tế và gia tăng các vấn đề xã hội. Để phòng chống tác hại của rượu bia, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, có quy chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ trong việc sản xuất, mua bán và sử dụng rượu. Đồng thời, mỗi người dân cũng nên từ bỏ thói quen uống rượu bia vì sức khỏe của bản thân và sự an toàn, bình yên cho gia đình và xã hội.
Nhiệt độ 23.